Tenseigen trong thế giới Naruto. Chương 744, lão huynh mạng ngươi đúng là lớn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn khổng lồ đá cao lớn uy vũ. Chỉ cần bước một bước là làm mặt đất rung động này. Nháy mắt đã bị tia sáng trắng bắn trúng. Vù, gần như là ngay khi song phương tiếp xúc. Khổng lồ đá đã bị tia sáng trắng xuyên thủng trong nháy mắt. Cái thân thể khổng lồ kiên cố, gai góc lồm chồm của con khổng lồ đá kia, chẳng thể cho ra hiệu quả ngăn cản nào trước sức mạnh của tia sáng trắng. Thậm chí không thể làm giảm tốc độ của nó một chút nào. Mà sau khi xuyên thủng thân thể khổng lồ đá, thế đi của tia sáng không giảm. Thẳng tắp bắn về phía Osusuki Toneri đứng sau khổng lồ đá. Osusuki Toneri chẳng có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Căn bản không ngờ tới Hyuga Kagami lại công kích vũ bão thế này. Hơn nữa thời điểm mỗi lần phát động, đều làm gã cực kỳ khó chịu. Tựa như mỗi chiêu đều nhắm vào eo gã vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng. Mắt thấy tia sáng cũng đã gần trước mắt. Osusuki Toneri không kịp làm ra bất kỳ hành động gì để đối phó hợp lý. Chỉ có thể miễn cưỡng trách thân thể đi một chút. Vù, tia sáng chợt lóe lên. Xẹt qua trong nháy mắt. Osusuki Toneri dùng mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Thì kinh ngạc phát hiện vai phải của mình bị tia sáng xẹt qua. Toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn biến mất. Ngay cả một chút cắt bụi cũng không lưu lại. Tựa như bị xóa đi vậy. Vết cắt thì càng bóng loáng vô cùng. Cái này, nhìn thân thể khôi lỗi của mình bị cụt. Osusuki Toneri vừa giận vừa sợ. Gã chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thua dưới tay đám người ở nhẫn giới này. Hơn nữa còn không phải thua trong tay cường giả Rinnegan nắm giữ ngoại đạo ma tượng kia. Mà là thua dưới tay một kẻ lạ hoắc. Không biết ở đâu ra thế này. Tức thì, một cảm giác xấu hổ xuất hiện trong lòng gã. Gã lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện hai người Hyuga Kagami và Hizashi vậy mà đã nhân cơ hội này. Leo lên một con chim đất sét, bay đi thật xa, đừng hòng bỏ chạy. Osusuki Toneri phẫn nộ vung tay lên. Con khổng lồ đá vừa mới được gã ban cho sinh mệnh này tức khắc sụp đổ về thành một đống đất đá. Ngay sau đó, đám đất đá này lơ lửng ở bên người Osusuki Toneri. Osusuki Toneri tức giận nhìn về con chim đất sét nơi xa. Chỉ tay một cái, vù vù vù, trong nháy mắt, đám đất đá này bắn như đạn pháo. Mang theo âm thanh chiếu từng phát bay về phía con chim đất sét đang chở Hyuga Kagami và Hizashi kia. Phát giác sau lưng đang có cơn mưa đất đá gào thét bay tới. Chim đất sét xảo diệu bay lượn né tránh giữa không trung. Nhưng mà đất đá bay tới thật sự quá nhiều. Còn chim đất sét mặc dù dựa vào thân hình nhỏ nhắn tránh thoát phần lớn. Nhưng vẫn bị một tảng đá bắn trúng vào cánh. Sau một hồi giãy giụa giữa không trung. Cuối cùng cắm đầu rớt xuống cánh rừng gần bờ biển. Osusuki Toneri đứt một cánh tay nhẹ hừ một tiếng. Chợt nhảy lên một cái. Bay vút qua. Rất nhanh. Osusuki Toneri đã bay đến địa điểm Hyuga Kagami và Hizashi rơi xuống. Gã trước tiên quét mắt nhìn hai người Hyuga Kagami. Hizashi chật vật ngã trên đất. Nói. Chuyện này đã xác định rồi. Sẽ không thay đổi được đâu. Các ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, Byakugan trong hốc mắt gã liền phát hiện trong người Hyuga Kagami trước mặt bộc phát ra một cỗ ba động chakra cực mạnh. Hơn nữa cỗ ba động chakra này còn nhanh chóng cộng hưởng với con chim đất sét đang nằm trên đất. Cường độ lại lập tức tăng mạnh. Ngươi, Osusuki Toneri theo bản năng cảm thấy không ổn. Bùm bùm bùm. Một vụ nổ lớn nháy mắt bao trùm hơn nửa khu rừng. Ánh sáng xung quanh cũng theo đó trở nên u ám. Đầu tiên là lóe sáng chói mắt. Sau đó nhanh chóng âm trầm. Kế tiếp, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Cuối cùng một đống bụi mù hình cây nấm bay lên từ giữa vụ nổ. Trong một cái hố phía xa, cảm nhận được mặt đất kịch liệt rung động. Hyuga Kagami cười nói, khà khà, không uổng công ta dùng tất cả đất sét nổ. Hiệu quả nhìn qua rất không tệ nha. Hizashi ở bên cạnh đang thụ thương cảnh giác hỏi, gã có phát hiện nơi này không? Hyuga Kagami xua tay, yên tâm đi, ở việc sử dụng Byakugan, hắn có không ít vấn đề. Chỉ là qua vài lần thăm dò, Hyuga Kagami đã nhạy cảm phát giác Osusuki Toneri có rất nhiều vấn đề rõ ràng trong việc sử dụng Byakugan. Trên lý thuyết, Byakugan không có khắc ấn chú cá chậu chim lồng là sẽ có tầm mắt đủ 360 độ không góc chết. Nói cách khác, dù Osusuki Toneri chỉ là khống chế khôi lỗi, thì cũng không có bất kỳ góc chết nào. Nhưng trong thực tế khi sử dụng, lại không có ai có thể một mực duy trì quan sát 360 độ không góc chết cả. Bởi vì bất luận là ai, thì lực chú ý đều có hạn. Cho dù là Hyuga Kagami, lúc vận dụng Byakugan quan sát cũng tồn tại một góc độ mà hắn quan sát thoải mái nhất. Mà cái góc độ này ước chừng chỉ có trên dưới 180 độ. Mà qua mấy lần Hyuga Kagami thăm dò, hắn phát hiện góc nhìn mà Osusuki Toneri thoải mái sử dụng chỉ có trên dưới 120 độ. Thế này đã có thể xem là khá ưu tú trong những người bình thường. Nhưng đối với các ninja sở hữu loại đồng thuật này, thì không tính là gì. Lại thêm kỹ xảo quan sát của Osusuki Toneri cũng rất kém. Vào lúc vận dụng Byakugan quan sát, hoàn toàn là dựa vào ba động chakra để phân biệt. Hyuga Kagami chỉ cần thu liễm ba động chakra của đất sét phân thân để làm thêm chút thăm dò, thì thiếu chút nữa đã một kích đắc thủ. Có điều cái này cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ trên mặt trăng chỉ còn mỗi một mình Osusuki Toneri. Gã hiển nhiên là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lại thêm trên mặt trăng còn có một cái Tensei gần khổng lồ mạnh không tưởng đang tồn tại. Có sự tồn tại của thứ như thần vật này, tâm tư khai phá Byakugan của Osusuki Toneri tự nhiên cũng ít đi nhiều. Hizashi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hyuga Kagami. Không nghĩ đến ngài địa tạng vậy mà hiểu rõ Byakugan của tộc Hyuga chúng ta như vậy ở không trung nơi xa. Ủa, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy trong cánh rừng nơi xa bốc lên đám khói hình cây nấm, thì Deidara đang ngồi trên con chim đất sét lập tức đứng lên. Chăm chú nhìn qua, mấy ngày nay hắn sau khi cắt đuôi Kurenai và Asuma vẫn luôn bám dính, thì leo lên chim đất sét bay một chuyến tới thang quốc chơi. Nhưng lại không phát hiện bất kỳ manh mối nào có liên quan tới địa tạng và tổ chức Kami. Thế là hắn liền ngồi trên chim đất sét bay dọc bờ biển thang quốc xuôi xuống phía nam. Sau khi bay đến trung tâm vụ nổ, Deidara nhảy xuống từ trên chim đất sét, rơi xuống cái hố do vụ nổ tạo ra. Nhìn cái hố đã cháy đen xì này, Deidara tấm tắc bảo là, chậc chậc, đúng là một vụ nổ siêu đẹp nha. Quá tuyệt vời, quả thực là quá tuyệt vời. Đúng lúc này, một bóng người thê thảm bò ra từ đống đất đá. Deidara nhìn qua, cười ha hả nói ra. Lão huynh, thế này mà cũng không nổ chết ngươi à, chậc chậc. Mạng ngươi đúng là lớn nha, cách chương.